Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 27 tháng 8 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tường trình về nghiên cứu mới nhất của Pew cho thấy người Việt tin Tổng thống Putin hơn ông Trump. Sau đó là nhà báo Bùi Tín với bài phân tích về vấn đề hội nhập của Việt Nam với thế giới qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh với Huyền Trang. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Người Việt tin Tổng thống Putin hơn ông Trump. Người Việt nằm trong số ít công dân các quốc gia yêu nước Nga và đặt niềm tin lớn vào Tổng thống Vladimir Putin, trong khi đa phần thế giới có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với xứ sở Bạch Dương và nguyên thủ của xứ này. Đó là kết quả thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở thủ đô Washington DC mới công bố, sau khi gần 41.000 người ở 37 quốc gia bên ngoài lãnh thổ Nga đã được hỏi ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 tới 8 tháng 5 năm nay. Đối với câu hỏi về niềm tin đặt vào ông Putin trong việc xử lý đúng đắn các vấn đề của thế giới, người Việt tin tưởng ở mức cao nhất 79%, trong khi tỷ lệ trung bình của thế giới là 26% và của châu Á-Thái Bình Dương là 29%. Theo kết quả nghiên cứu, châu Âu ít tin tưởng vào Tổng thống Nga nhất với tỷ lệ trung bình là 78%, còn của Mỹ là 74%. Bà Lan Hương, một doanh nhân người Việt sống tại Nga, cho VOA Việt ngữ biết rằng bà từng nói chuyện với nhiều người Việt từ trong nước sang và họ đều chia sẻ rằng họ kính trọng và tin cậy ông Putin. Bà cho hay thêm.
Nguyên do mà họ đưa ra là bởi vì họ cảm giác là trong thời kỳ mà ông Putin làm tổng thống thì nước Nga có vẻ một sự ổn định và có một cái thế mạnh nào đó. Đó là một cái bằng chứng là ông đã lấy lại được cái bán đảo Crimea từ Ukraine và dám đối đầu với Mỹ, vân vân. Tuy nhiên có lẽ là cái nguyên nhân thực sự khi mà họ đặt niềm tin ở nơi ông Putin đó là cái cảm tính từ cái vẻ tự tin và cái phong cách rất là thể thao cũng như là cái sự rất là tự tin vào bản thân qua cái thể hiện bên ngoài của ông Putin.
Nếu so giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghiên cứu của Pew cho thấy rằng con số người Việt dành sự ủng hộ dành cho người đứng đầu Điện Kremlin vẫn hơn hẳn so với ông chủ Nhà Trắng, với tỷ lệ tương ứng là 79% và 58%. Theo giới quan sát, trong thời kỳ ông Trump vận động tranh cử, cũng như những ngày đầu nắm quyền, nhiều người Việt từng hy vọng rằng quan điểm cứng rắn của nguyên thủ này đối với Trung Quốc sẽ giúp Hà Nội trong vấn đề Biển Đông. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi cuối tháng 6 tới thăm Moscow và cũng giống như các vị lãnh đạo Việt Nam khác khi tới thăm Nga, trong các bức ảnh được công bố, ông Quang ôm chặt Tổng thống Putin. Khi ấy, nguyên thủ hai nước đã khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện và ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Trao đổi với VOA Việt ngữ, bà Lan Hương, nhà báo tự do từng có nhiều năm sống tại Nga, nhận xét về quan hệ Hà Nội-Moscow.
Mối quan hệ của Việt Nam và Nga trong thời gian qua thì khó có thể nói là đang ở trên đỉnh cao của cái sự tin cậy và hợp tác. Tuy nhiên thì so với những cái năm 90 thì bây giờ cái mối quan hệ của Nga và Việt Nam thì nó vẫn có một cái sự hợp tác về nhiều mặt và trên cái cơ sở đều biết rằng là cái sự hợp tác nó sẽ mang lại cái lợi ích cho mỗi bên hơn.
Về nước Nga nói chung, 83% người Việt cho biết yêu nước Nga, tăng 8% so với năm 2015 theo Pew. Xét riêng về thanh niên, 89% số người trẻ Việt từ 18 tới 29 tuổi ủng hộ Nga, còn con số tương ứng đối với nhóm tuổi 30 tới 49 và 50 tuổi là 82% và 74%. Chỉ có 11% người Việt nghĩ rằng sức mạnh và ảnh hưởng của Nga là mối đe dọa lớn đối với Việt Nam. Tỷ lệ này thấp nhất châu Á, trong khi mức trung bình toàn cầu về câu hỏi này là 31%. Nga hiện là quốc gia có đông người Việt sinh sống và từng có nhiều người ở trong nước sang quốc gia Đông Âu này học tập và làm việc thời kỳ Xô Viết, nên được cho là vẫn còn nhiều duyên nợ với xứ sở Bạch Dương. Liên quan tới câu hỏi, bạn có nghĩ chính phủ Nga tôn trọng các quyền tự do cá nhân của người dân? 85% người Việt Nam nói có và chỉ có 4% nói không, trong khi mức tương ứng trên toàn cầu là 30% và 46%. Liên quan tới những chỉ trích nhắm vào Nga về vấn đề Ukraine và sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, bà Lan Hương nhận định.
Xin người Việt ở Nga và từ người Việt sang Nga thì họ cho rằng là trong cái vấn đề chỉ trích là Nga can thiệp vào cái bầu cử tổng thống ở Mỹ dường như là chưa có đủ bằng chứng để mà kết luận được về cái vấn đề này. Dường như đây là cái vấn đề mà giữa mâu thuẫn của các đảng phái ở Mỹ và đã dựng lên cái vấn đề này nhiều hơn. Còn trong cái việc mà Nga đã đưa quân vào tấn công vào Ukraine thì họ có một cái ý kiến khá là đa phần đấy đều nói rằng là cái việc mà Nga can thiệp vào Ukraine này đó là một cái hành động tiếp theo cái việc mà Ukraine đã bài xích cái người Nga sống tại Ukraine. Tất nhiên là cũng có rất là nhiều người cũng chống lại cái ý kiến này.
Hoa Kỳ hôm 23 tháng 8 đã bắt đầu ngưng cấp tất cả các thị thực không di dân cho công dân Nga và việc này sẽ kéo dài cho tới ngày 1 tháng 9. Đây là biện pháp được coi là trả đũa việc Tổng thống Putin trước đó yêu cầu Washington cắt giảm một nửa nhân viên đại sứ quán và lãnh sự ở Nga. Các hành động trả đũa nhau này xuất phát từ việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow về việc Nga chiếm Crimea từ Ukraine, cũng như việc Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giúp ông Trump đắc cử.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Từ cọng hành, cây rau mùi mà miền Nam gọi là rau ngò, đến rau ngộ điếc, diếp cá, trái cà chua, củ cà rốt, nắm giá độ cho đến con gà, con cá, ký thịt lợn. Dường như mọi thứ hàng hóa đều có ở hai chợ đầu mối, Vân Trì và Vân Nội, Hà Nội. Và có thể nói, đây là hai khu chợ nông sản đầu mối lớn nhất Hà Nội. Chợ đầu mối Vân Trì bán các loại lương thực, trong đó mạnh nhất là các loại thịt và hải sản. Còn chợ đầu mối Vân Nội bán các loại rau xanh. Hàng hóa ở hai khu chợ đầu mối này phân bố toàn thành phố Hà Nội và các huyện lân cận. Nhưng sức mua ở các chợ đầu mối này bị khựng lại trong vòng 3 năm nay. Ông Nguyễn Hùng, tư thương chợ đầu mối Vân Nội Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nghĩa là chợ này là chợ rau sạch đấy anh nhỉ? Bọn em thì buôn bán ở chợ đây, bán đồ khô mấy này, chợ này rau sạch mấy ấy.
Ông Trần Phương, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chợ rau Vân Trì này là chợ rau nổi tiếng rồi thì có rất nhiều loại rau, củ quả. Và khi có một số sản phẩm rau giống của Trung Quốc ở đây thì thực ra là không được dân tình ưa chuộng. Tại vì sao? Tại vì cái chất lượng nó không được thơm ngon như cái rau truyền thống của mình ở đây được.
Bà Lê Thị Kiều Thanh, người bán gà ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Như là mình nuôi độ vài trăm con đấy, lúc bé này cho ăn cám, sau đó không cho ăn cám nữa thì là nuôi năm nay nó vốn, tại vì là nuôi nó người ta không chăn nuôi nhiều nên là nó không, mình nuôi ra nhưng mà không bán được nên là nó ế ở chỗ đấy.
Bà Nguyễn Thị Thanh, người buôn hải sản ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
So với trước là chậm hơn nhiều, chậm hơn so với trước nhiều. Vâng. Cách đây mấy năm là bán được nhiều hơn nhiều. Vâng. Bây giờ là nó cũng ảnh hưởng đấy, ảnh hưởng. Bây giờ là bán được ít hơn, chậm hơn trước khối.
Có thể nói rằng, phần lớn hàng hóa ở hai chợ đầu mối Vân Trì và Vân Nội đều là nông sản, hải sản nội địa. Riêng chợ nông sản Vân Nội, trong 3 năm trở lại đây, sức mua dành cho nông sản Việt Nam trong chợ này bị kéo xuống mức rất thấp. Bởi không chỉ vì nông sản Trung Quốc ồ ạt xuất sang Việt Nam, mà vì uy tín của nông sản Việt Nam cũng có lắm vấn đề, từ khâu bón phân cho đến bơm thuốc sâu. Riêng chợ đầu mối Vân Nội, chuyên cung cấp thịt và hải sản cho miền Bắc, cũng gặp nhiều khó khăn kể từ khi biển miền Trung bị nhiễm độc. Bởi có một lượng hải sản không nhỏ trong chợ, có nguồn gốc từ biển miền Trung. Chị Thúy Hạnh, tiểu thương chợ đầu mối Vân Nội Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Từ lúc bây giờ, ế, có bán được đâu? Không bán được. Quay đến TV là kêu là dịch thì bán làm sao được. Chậm lắm.
Bà Nguyễn Thị Thanh, người buôn hải sản ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bây giờ cái thông tin ở trên mạng là nó rất là phổ biến. Thế là ở đâu là người ta cũng biết mà. rất là xa, như bây giờ anh là ai cũng có điện thoại máy tính này, người ta có cái thông tin thì rất là nhanh, thế nên ở đâu người ta cũng biết. Thế nên là kể cả vùng nó không bị nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng, bởi vì là người ta đọc và nghe thấy là nhiều người ta cũng hạn chế hơn.
Cách đây vài năm thôi, khi biển chưa nhiễm độc và tình trạng xả thải ở hầu hết các con sông chưa bừa bãi và vô tội vạ, biển còn sạch, sông còn xanh trong, việc ra chợ đầu mối mua vài ký lô cá, vài ký lô thịt về bỏ tủ đông có điều gì đó rất thú vị và hấp dẫn khó tả. Tương tự, việc ra chợ rau đầu mối để mua một mớ rau của người nông dân mang ra chợ đầu mối bán xỉ cũng là một chuyện bổ ích. Thế nhưng hiện tại, ra các chợ đầu mối, nhìn đâu cũng thấy ngại. Bất kỳ loại nông sản nào cũng cho cảm giác không an toàn. Và việc đi chợ càng nhiều, càng khiến cho các bà nội trợ thêm hoang mang, người tiêu dùng thêm bất an.
Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thời giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói:
When I arrived in the US as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the US as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chương
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ đang gây sốt toàn cầu sẽ lại phấn khích khi bản hit này tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đã có một bản hit mới lọt vào Top 5 tuần này cùng những thay đổi trên các vị trí. Hãy cùng khám phá! Trên vị trí số 5 chính là gương mặt mới của tuần này, Charlie Puth với Attention. Nam ca sĩ 25 tuổi chính là người sáng tác và sản xuất ca khúc này. Anh đã tiến hai bậc để lọt vào top 5 lần đầu tiên với ca khúc của thể loại nhạc pop rock này. Đây là bài hát chính từ album studio thứ 2 sắp được ra mắt của anh có tên Voice Notes. Kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 4, bản nhạc với các yếu tố mang âm hưởng funk của thập niên 80 đã lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới từ châu Mỹ tới châu Âu và châu Á. Ban đầu cho Attention này nở vào năm 2016 khi Charlie Puth bắt đầu ghi âm một vài giai điệu cho bài hát này trong chuyến lưu diễn của anh ở Nhật Bản. Nam ca sĩ người New Jersey lần đầu tiên giới thiệu bài hát này tại một triển lãm âm nhạc ở Los Angeles hôm 19 tháng 4. Hai ngày sau đó, Charlie chính thức ra mắt Attention và đây là bài hát thứ 3 của anh lọt vào top 10 của Billboard và là bài hát đầu tiên lọt vào top 5 trong đó anh thể hiện với tư cách nghệ sĩ solo. Tiến lên một bậc trong tuần này là nhóm nhạc rock Imagine Dragons, sau 2 tuần đứng trên vị trí số 5 với Believer. Các chàng trai của nhóm nhạc đến từ Las Vegas đã thống trị 3 hạng mục của nhạc rock trên Billboard với bản hit này trong vài tháng qua và vẫn đang tiếp tục trong tuần này. Không chỉ có những bản hit nổi danh, 4 chàng trai của Imagine Dragons còn được yêu thích bởi những tấm lòng nhân ái khi hàng năm họ tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ ủng hộ những nạn nhân ung thư. Nghĩa cử từ thiện này xuất phát từ đâu? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons sẽ có gala âm nhạc hàng năm lần thứ 4 tại Caesars Palace ở Las Vegas vào ngày 25 tháng 8. Believer chính là tên của gala âm nhạc năm nay, trong đó nhóm nhạc hy vọng sẽ gây quỹ được 750.000 đô la để tài trợ cho các gia đình có nạn nhân ung thư là trẻ em để trang trải chi phí điều trị. Cách đây 4 năm, một fan hâm mộ của nhóm cũng là một nạn nhân ung thư qua đời lúc 16 tuổi. Tyler Robinson khi còn đang điều trị ung thư đã được anh trai mình đưa đến buổi hòa nhạc của nhóm mà Tyler yêu thích và tại đó Imagine Dragons đã dành tặng bài hát yêu thích It's Time cho Tyler. Ngay sau khi Tyler qua đời năm 2013, nhóm nhạc bắt đầu tổ chức chương trình gala này hàng năm. Trở lại với bảng xếp hạng, trên vị trí số 3 vẫn là French Montana và Swae Lee với Unforgettable. Cặp đôi rapper đã lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất cách đây 2 tuần và đây là vị trí cao nhất trên Billboard mà cả hai cùng đạt được với tư cách là nghệ sĩ solo trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong chương trình Radio Breakfast Club phát trực tiếp gần đây, French Montana, ca sĩ chính của bản hit đang được yêu thích này, đã không thể nhớ được tên của nhà sản xuất khi được hỏi. Nhóm On My Talk chính là những bộ não đứng sau bản nhạc được coi là một trong những bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè năm nay. Việc
việc lọt vào top 10 trên nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, Unforgettable dường như đang trên đường trở thành một bản hit như đúng tên gọi của nó, không thể nào quên. Và Unforgettable giờ đây đã có thêm một bản remix với sự góp giọng của nữ danh ca nổi tiếng Mariah Carey, giọng ca mềm mại và ngọt ngào của một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất trong làng âm nhạc Mỹ đã làm cho bản remix của Unforgettable vô cùng quyến rũ. Còn trên vị trí Á quân vẫn là sự hợp tác của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller trong Wild Thoughts. Đây là tuần thứ ba liên tiếp bản nhạc đang thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop của Billboard. Đứng trên vị trí này kể từ khi trở lại vị trí Á quân hồi đầu tháng, Wild Thoughts cũng đang nằm trong top 5 của danh sách những bài hát đang được yêu thích nhất mùa hè trên Billboard. Bản nhạc đã hai lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ, cũng được đề cử cho hạng mục bài hát mùa hè của năm của giải thưởng MTV Video Music Awards sẽ được trao vào cuối tuần này.
I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Giọng ca ngọt ngào trong bài hát này chính là Rihanna, cô ca sĩ từ hòn đảo xinh đẹp Barbados, vừa tung ra một dòng thời trang tất mang tên cô, trên đó in những hình ảnh nổi tiếng của cô trên thảm đỏ. Trong tuần qua, cô ca sĩ 29 tuổi cũng đã mua một ngôi nhà trị giá hơn 6 triệu đô la ở Beverly Hills, nơi sinh sống của những nghệ sĩ danh tiếng nhất của Hollywood. Có thể nói Rihanna đang ở vào thời hoàng kim của sự nghiệp, với những bản hit luôn đứng đầu Billboard và danh tiếng của cô không ngừng tăng lên. Và các bạn biết không, đây đã là tuần thứ 14 Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee thống lĩnh bảng xếp hạng với Despacito. Với thành tích này, bộ tam gồm có hai chàng trai xứ Puerto Rico và ngôi sao nhạc pop Canada đã tham gia vào nhóm những nghệ sĩ chỉ đứng sau Mariah Carey và Boyz II Men về số tuần thống trị Billboard. Hiện Despacito chỉ sau One Sweet Day của Mariah Carey và Boyz II Men 2 tuần, một kỷ lục cao nhất mọi thời đại mà họ đã nắm giữ trong hơn 2 thập niên qua. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Với 14 tuần đứng trên vị trí cao nhất của Billboard, Despacito đã đuổi kịp thành tích của Macarena, một bản nhạc Latin từng gây sốt toàn cầu vào giữa thập niên 1990. Và dường như cơn sốt Despacito vẫn tiếp tục lan tỏa khi sự kết hợp của âm hưởng reggaeton và cái nắng gió của vùng biển Caribe trong bài hát làm cho mọi người không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của nó. Chúng ta hãy cùng xem liệu Despacito có vượt qua kỷ lục của Macarena để trở thành bản nhạc Latin thành công nhất mọi thời đại hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.